cái chỗ này đó thì thầy lưu ý Phật tử một cái chỗ rất đặc biệt là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó ngài xuất hiện ở đời đó là 49 năm, và ngài 49 năm ngày thuyết pháp độ sanh đó, trước khi ngài nhập niết bàn á, ngài chỉ tuyên bố một câu thôi. Sau 49 năm thuyết pháp, người ta nói rằng ta suốt 40 năm thuyết pháp độ sanh, nhưng mà trước khi Như Lai nhập niết bàn, Như Lai tuyên bố một câu là ta không hề nói một lời nào hết, không nói một lời nữa. Bây giờ các Phật tử đọc kinh thấy kinh nào cũng Phật nói này kia, nhưng mà ngay Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật nói một câu vậy đó, ta không có nói một lời nữa. Thì khi thầy còn đi học á, thầy có lần thầy giảng thầy nói đó, cho nên Đức Phật nói 49 năm, nhưng mà Đức Phật không muốn để lại những cái gì nữa, là chấp mất những cái gì, mà cố thủ những cái gì nữa, là làm cho người Phật tử sau này sẽ biến cái pháp này trở thành nguy hiểm. Cho nên Đức Phật tuyên bố câu nói đó, tuyên bố câu nói đó là bởi vì Đức Phật rất là sáng suốt. Đức Phật biết rằng con người của mình, cái khẩu nghiệp á, cái miệng đời đó, người ta mới nói là trăm năm bia đá thì mòn, mà ngàn năm bia miệng vẫn còn tơ tơ. Cái miệng mình nữa là còn hơn cái bia nữa đó. Cho nên do đó người ta sợ cái đó, cho nên Đức Phật đã tuyên bố câu nói đó để các vị biết rằng cái lời nói của Đức Phật để xác định một điều là Phật pháp tức là bất định pháp. À, cái pháp mà Phật nói trong 49 năm mà nó không có cố định, à, nó không có cố định, nó không có chấp thủ, mà các Phật tử đừng có dùng ngôn ngữ, đừng có dùng miệng lưỡi, hoặc đừng dùng những cái này, nó qua nó lại, nó thêm nó bớt, nó làm cho nó trở thành không phải là Phật pháp nữa. À, chỗ đó là chỗ quan trọng. Cái thứ hai mà hồi đó thầy học á, thầy mới suy nghĩ, thầy nói rằng Đức Phật á nói 49 năm, nhưng mà Đức Phật nói là trước khi mà ngài nhập niết bàn, ngài sợ hãi, nói rằng ta không có nói lời nào hết. Thì thầy mới hỏi Phật tử, lúc đó Thọ Báo Quan Trai hỏi Phật tử biết sao. Phật tử nói rằng tụi con không biết. Thầy mới nói rằng tại vì Đức Phật nói 49 năm, nhưng mà ngài nói toàn là những cái lời gì chân lý, sáng suốt, tốt đẹp, lợi mình lợi người, cho nên những lời nó đúng pháp á. Đức Phật mới nói rằng Đức Phật không có nói lời nào. Còn Phật tử chúng ta ngày nay đó ít nói quá, nhưng mà nói một cái không ai chịu nổi hết đó. Cho nên cái lời nói 49 năm mà lời nói tốt đẹp á, là không định pháp á, thì Đức Phật làm lợi ích chúng sanh. Nhưng mà bây giờ mình nói một lời hai lời mà mình làm khổ đau chúng sanh thì thôi mình đã nói đó. Mình học Phật tức là học ở chỗ đó đó, mình học Phật là học ở chỗ đó. Và cái ngày mà thầy học á, thầy nói rằng con ếch á nó chết vì cái miệng, trong khi con ếch cái miệng lớn, con thỏ nó đẹp nhờ cái lỗ tai, à, biết nghe mà ít nói. Thì cái chỗ này là bước qua cái phần thứ hai của cái nội dung, tức là chúng ta tu về cái khẩu của mình. Tu cái khẩu của mình á, xin thưa với các Phật tử là cái người mà đã xuất gia rồi á, tu cái khẩu cũng khó, à, chứ không phải là cái người tại gia. Rồi bản thân cái người tại gia cũng vậy, à, ở thế gian á, tức là cái người Phật tử học Phật khác, mà cái người tu sĩ học Phật khác, hai cái pháp môn nó khác nhau. À, cái người mà Phật tử học Phật á để tu tập làm tại gia và hộ trì chánh pháp, tu tập một cái người Phật tử hoàn chỉnh á, là nó khác. Rồi cái người tu sĩ xuất gia mà tu Phật để tự mình giải thoát và làm duyên và làm thầy để độ chúng sanh á, thì cái người tu sĩ học Phật nó khác, hai cái đó nó khác nhau. Sau này là Phật tử cái việc của mình nghiên cứu. Bây giờ thầy nói cái phần chính là cái phần chỗ này, cái phần cái chỗ mà khi mà bắt đầu mình bước vào cái phương trình mà để tu cái khẩu á, Phật tử lưu tâm một cái điều này. Cái chữ nhẫn như thầy nói nãy đó, nó cũng phát sinh từ chỗ đó, tức là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Vợ chồng nó bao nhiêu chuyện bất mãn xảy ra phần đông cũng do lời nói, khéo léo không khéo léo, ngôn ngữ tự chỉ, những điều đó có một cái sự liên tục mà làm cho mình hỏi rằng tại sao con cầu an, con muốn đạt được hạnh phúc mà cuộc đời con không hạnh phúc. Tại vì sao? Chỉ tại vì thân khẩu ý của mình thôi. Bây giờ chỗ này các Phật tử thấy mình tu cái chỗ khẩu đây, Đức Phật dạy trong kinh á, là cái người tu hành thập thiện á, về cái khẩu phải làm thế nào, nói rằng vẫn chẳng những người Phật tử không nói dối mà phải nói lời thành thật. Đó, các Phật tử lưu ý, tức là phần nữa là ngoại trừ nói rằng nhất định cuộc đời của mình đã thọ giới, mình nói dối nữa, tức là nói cái lời nữa là không có nói dối, không nói xí gạt người ta, không có gạt gẫm người ta. Nhưng mà ở đây nó có phần tích cực của nó là ngoại trừ cái lời mình không nói dối ra, là mình phải đem cái lời chân thành, cái lời chân thật ngữ, đó, những cái gì tốt đẹp, những cái gì mà làm lợi ích cho đời, đó, nói để cho người ta tin, người ta hiểu mình nói mình giúp cuộc đời. Khi mà thầy đọc kinh Pháp Hoa cũng như các kinh các Phật tử biết rằng trước khi Đức Phật thuyết pháp á, Đức Phật chuyển nữa là pháp luân rồi đó ha, là phóng hào quang. Và một cái thứ hai nữa là dùng cái lưỡi đó, cái lưỡi của mình đó, biến hóa lưỡi nữa là dài tới tam thiên đại thiên thế giới. Cái lưỡi này mà liếm tới tam thiên đại thiên thế giới thì có nhiều người nói trời cái lưỡi gì ghê quá vậy, cái lưỡi dài quá vậy, làm sao mà có thể là tưởng tượng được. Nhưng mà cái điều đó các Phật tử biết muốn mục đích cái gì không? Muốn chứng minh rằng cái pháp mà Như Lai sắp nói đây là pháp chân thật, cái pháp thành thật, cái pháp rất là rõ ràng và không có ngụy biện. Chỉ đến chừng đó thôi. Muốn nói cái lưỡi, cái lưỡi mà Đức Phật đó là chỉ có mình mà nói. Cho nên sau này các Phật tử đọc kinh của đó, mình nghe vậy mình phải hiểu được rằng khi mà Đức Phật sắp thuyết pháp đại thừa là luôn luôn đó là gọi là le lưỡi rộng dài đó, biến lên tới cả tam thiên đại thiên thế giới để chứng minh một điều là gì? Pháp Như Lai nói là chân thật ngữ. Đã bây giờ mình bước vào cái thế giới là mình học cái pháp này. Bây giờ mình học cái pháp thành thật à, thành thật hay là thành tính. Thì cái chỗ mà thành thật hay thành tính của mình đó, là cái người Phật tử đó, trước khi nói một điều gì đó, không có nghĩa là mình không nói dối, mà mình đừng có nói làm gây cái sự chia rẽ, gây cái sự khổ đau cho người khác. Đó, những cái lời thành thật của mình đó, nó xúc tích ở đây đó, tức là nó làm cho con người mình nó có một cái tính tâm, có một cái niệm kiên cố. Mà trong giới là các vị biết đó, trong giới Sa Di khi thầy nhỏ đi học á, thầy nhỏ thì học thầy sợ lắm, thầy cứ hỏi sư phụ thầy hoài, thầy hỏi không biết trong cái giới nói vậy mà có thiệt không. Nói là nghĩa là khi mình nói là trong cái miệng mình nó có sẵn cái búa để sẵn đủ, mình nói lời nói mà không thật á, lớn lời nó giữ là tự mình cắt cái lưỡi mình hay là cắt đứt cái mạng sống mình. Thế mình hồi nhỏ mình nghe mình cái sợ nó là không biết trong kinh nó vậy mà có thiệt không. Nhưng mà thiệt ra cái lời nói của mình nó còn hơn cái búa nữa, nó hại người hại mình đó. Và nói trong kinh nói rằng cái lưỡi mình nó đào hố nghiệp á, nó đào cái hố nghiệp của mình, nó không có biết đằng nào lên hết trơn. Thì bây giờ cái phần thứ nhất, cái Phật tử phần ngoại trừ cái phần mà tu mình gọi là tiêu cực á, thì Phật tử mình tích cực một chút, mình động não mình lên, mình tập mình tụng kinh, mình nghe pháp, rồi bắt đầu mình nói những cái lời chân thật, mình nói làm lợi người lợi mình á, thì các Phật tử nên tu. Như vậy là chúng ta bắt đầu hành tập thiện, đó là bước thứ tư. Rồi bây giờ Phật tử thấy được, mình bước một bước nữa vào cái bước thứ năm, không nói lời theo dệt, tức là nói lời đứng đắn à, nói lời đứng đắn. Khi mình nói lời đứng đắn á, thì các Phật tử lưu tâm một chỗ này, cái lời nói của một cái người Phật tử á, Đức Phật nói rằng cái lời nói người Phật tử á, nó có một cái trọng tâm á, là chẳng những làm chúng sanh quy ngưỡng đó, làm chúng sanh tin theo, mà còn nghĩa là để lại ảnh hưởng cho chư thần quỷ thần hộ vệ. Hồi thầy nhỏ này đọc kinh đó thì nó ủa sao mình nói mà nó có tác dụng vậy. Thưa với các Phật tử á, là khi các Phật tử muốn nói một điều gì á, là cũng đồng thời một người tu học mà các Phật tử có một cái lời nói nó chân chánh, nó đứng đắn á, các Phật tử có thể cải tạo cả cuộc đời của người ta đó. Mình khuyên một lời nói, mình nói một lời nói nó chân thật nữa, nó làm cho cả một cuộc đời người ta đảo lộn, tức là người ta đang đi vào con đường xa đọa, mà mình nói một lời làm cho người ta không có khổ đau nữa, làm cho tỉnh táo, làm cho người ta tiến bộ trở lên, thì lời nói đó Đức Phật được gọi là công đức ngữ đó. Cho nên có nhiều người nói rằng con đi chùa, con làm công quả quá chừng luôn, cực khổ, nghĩa là con ai cũng khen hết trơn á, mà tại sao con không có phước? Phải sao vậy? Tại con nghèo hoài đó. Thôi con nghèo hoài, ta thấy con đi chùa làm công đức rồi con có phước dữ lắm chứ. Nhưng mà trong khi đó mình quên cái chỗ mà cái câu chuyện của Bồ Đề Đạt Ma nói á, thì các vị biết rằng khi mà Bồ Đề Đạt Ma đó đi qua Trung Quốc cái truyền đạo, gặp Lưu Giở Đế, Lưu Giở Đế mới hỏi rằng cẩm nghĩa là làm chùa tạo tượng, nghĩa là vô số độ tăng nữa, thì cẩm có công đức không? Bồ Đề Đạt Ma phán một câu là không có công đức gì hết. Ông này ông nghe xong ông nũng nơ, ông bất mãn người Lưu Giở Đế liền. Tại sao vậy? Cái phần mà làm đó là phước báo mà không phải là công đức. Đó, các Phật tử nhớ, cái phần mà mình làm phước báo cúng dường này kia là tạo chùa lập tăng, đó là phần phước báo hữu lậu nhân thiên mà không phải công đức. Công đức là cái gì? Tự tâm của mình, tức là những cái gì mà thanh tịnh tâm mình nó phát xuất ra, từ thân, từ ngữ, từ ý nó phát ra. Cho nên cái chỗ thầy nói là công đức ngữ là ở đây. Ví dụ một cái lời nói của mình á, mà làm nữa là thay đổi một cuộc đời người ta, làm cái lời nói mình mà làm thay đổi một vận mệnh, một kiếp sống con người và hướng thiện con người đó, thì lời nói đó là công đức, chỗ đó mình phát sinh công đức. Và bây giờ mình mới biết cái phần tích cực tu thiện là thế nào. Mình nói lời nói hoặc mình làm điều gì đó là cái lời của đó mình nó quan trọng ghê lắm đó. Để rồi mình biết rằng tại sao mà nó nói rằng là hồi xưa nó nói rằng có nhiều người nói hoặc nhiều cười mà tới nghĩa là nghiêm thành đổ nước, nó ảnh hưởng như vậy. Để rồi Phật tử biết rằng trong bốn cái giới của cái phần mà khẩu đây đó, Đức Phật cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong tất cả các bài kinh các Phật tử học đó, rồi các Phật tử biết rằng cái khổ cũng như cái nghiệp mà khổ của chúng sanh nó nặng, nó rất là nặng. Cho nên hôm qua hôm kia ở Sinh Đi cũng vậy, thầy cũng có nói là một cái đốm lửa thân nó đốt tiêu một rừng công đức mà, cho nên một lời nói của mình không chính xác á, làm nó hại hết cả cái phần công đức của mình để dành. Thì bây giờ muốn cho mình không tiêu công đức á, thì các Phật tử phải tích cực phần này, tức là ngoại trừ mình không có theo dệt, tức là không có thêm đốt. Người Việt Nam mình gọi là không đâm bị thóc, rồi không học bị gạo đó, để như vậy để cho cái lời nói mình trở thành đứng đắn. Bây giờ khi mà thầy qua Tây Úc cũng như là thầy đi ba bang bốn bang rồi đó, thì đôi khi thầy cũng có một cái vài cái suy tư gọi là hơi ưu tư á, thì các Phật tử á cứ thắc mắc cái buồn phiền là tại sao mà các Phật tử chúng ta tu tập nhưng mà cái phần nữa là phân biệt, cái phần nữa là khẩu nghiệp của mình nó còn nhiều quá, cho nên hết nhóm này tới nhóm kia, nhóm này khen nhóm kia rồi chê nhóm nọ tốt chỗ này kia rồi cứ phân chia hoài. Trong khi cái Phật giáo là cái gì? Là cái giải thoát, cái sự tự tu tự độ và làm người Phật tử là được thanh thác, được nhẹ nhàng. Rồi có nhiều người Phật tử nói rằng con ở nhà không thấy yên tâm mà thiệt, vô chùa thở nó đủ chuyện hết. Hỏi ở đâu làm sao chùa mà có đủ chuyện? Bây giờ Phật tử tìm hết cái chùa Phổ Quang này nó có chuyện không? Chắc chắn không có chuyện. Nhưng mà cái chuyện nó khởi sinh từ đâu? Từ cái miệng mình. Mới bước vô chùa nó sư cô ơi, ngày hôm qua con nói ở dưới chùa kia hả? Vậy vậy đó. Rồi người khác nghe lại tiếp thêm nữa, nhưng mà bởi vì nấu mà nó lạc, nó không ngon, bỏ thêm chút muối nữa. Đó, bỏ thêm chút muối nữa chưa đủ, bỏ bột ngọt, bỏ ngũ vị hương. Đó, mỗi lần mình cứ thêm lần á, cho nên từ con mũi nó riết thành con bò. Trong cái chùa nó không có gì hết trơn, tội nghiệp lắm. Thì bây giờ cái người thứ hai nó bước vô chùa mới nói rằng bởi vậy ở nhà thì yên chuyện, tại sao vô chùa lại có chuyện? Sao các Phật tử không có nhiều Phật tử rất là thiệt á, các Phật tử cứ tin tưởng đi. Nhiều người tới nói với thầy nói rằng lâu lắm còn đến thăm thầy, nhưng mà con xin lỗi thầy nha, hỏi sao vậy nó còn không dám đi, hỏi sao vậy? Cái chùa nhiều chuyện quá. Anh nói chắc chùa mà sao nhiều chuyện, mà nói thiệt, họ nói rất là thành thật, nói con ở nhà mà có nghe chuyện trong chùa không, ở nhà mà nghe chuyện trong chùa không, là mình mới biết rằng thì cái chùa nó không có chuyện. Chùa mà có chuyện là tội nghiệp, có chùa làm gì có chuyện. Nhưng mà có chuyện là do những người đi chùa mang chuyện tới, mang chuyện lui, chỗ này chỗ là khổ. Ngay cả thời Phật tại thế cũng vậy, các vị biết là thời Phật tại thế ha, người ta nói tới nói lui và cái chuyện mà tranh cãi, cái chuyện hơn thua, cái chuyện phân biệt thái này thái kia, khen chê nữa là được vui còn mất ha. Đức Phật bỏ trong rừng, Đức Phật ở trong rừng 3 tháng, rồi khi mà Đức Phật nhập hạ trong đó, voi thì nghĩa là dâng trái cây, khỉ thì đi bẻ trái về, rồi nai rồi đem nước rồi đến voi dâng nước để cho Đức Phật uống. Mà Đức Phật ở trong 3 tháng Như Lai tu rất là thanh tịnh, rất là an ổn, không có phiền não. Phải tại sao vậy? Tại vì cái mà chúng sanh á gọi là thị phi nhiều quá, ngay cả trong tăng chúng cũng thị phi nhiều quá đi, cho nên nghĩa là Phật cũng mệt mỏi. Thì các Phật đủ biết rằng Đức Phật đó mà nhiều khi cũng mệt mỏi, cứ ngồi nhìn mình. Cho nên cái chỗ mà ngài cứ nhắc đi nhắc lại là Như Lai tuyên bố với chúng sanh rằng người nào muốn giữ giới thân đó thì cái phần khẩu nghiệp là đứng hàng đầu. Giới thân của mình là các vị biết là cái khẩu nghiệp đứng hàng đầu. Cho nên mình tu á, mình mới biết rằng từ lời nói, từ cái cử chỉ, từ hành động của mình nó ảnh hưởng tác hại mình phân chia. Rồi cái nhiều Phật tử rằng con đi chùa thầy biết tới 30 năm rồi đó, thầy của con tức là nghĩa là hồi đời trước là làm hòa thượng này hòa thượng kia. Mình tưởng mình đi chùa 30 năm là công đức như nhiều, nhưng mà thưa các Phật tử, không phải là như thế. Nó rất nguy hiểm. Đôi khi mình chỉ cần nói một cái điều gì nó lệch lạc không chính xác về một vị tăng, về một ngôi chùa, tức là mình phạm vào một cái giới rất là nặng, người ta gọi là phá hòa hiệp tăng. Đó, cái giới đó là cái giới nặng nhất ở trong các cái giới, ngoại trừ nữa là năm tội ngũ nghịch, là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân vật ra máu. Và cái giới cuối cùng là làm phá hòa hiệp tăng. Mình nói cho cái tăng nó đổ vỡ, mình nói cho một cái chùa nó đổ vỡ, nó suy sụp bởi vì lời nói không chính xác của mình, là lúc đó không những mình có công đức mà tội mình cũng quá nặng. Đó, mình phải rơi vào cảnh giới địa ngục. Cho nên khi nhiều người Phật tử nghĩ rằng mình đi chùa là phải có công đức chứ, phải có phước báo chứ, nhưng mà nếu mình chỉ cần không chính xác về việc tu tập á, là mình đã bị sai lạc rồi. Mà mình càng sai đó thì tội mình nó càng nhiều. Thì khi tội mình càng nhiều, mình không tịnh quá được, thì tịnh độ làm sao mà có thể hiện ra được cho mình? Nó suốt cuộc ngày nó vậy, gọi là làm chúng sanh muôn kiếp vẫn chúng sanh, trốn mê thành vẫn lâu lộn mê thành, và trong tam giới vẫn ra vào tam giới, không có đi đâu khỏi được hết. Chỗ này là cái chỗ mà thầy nhắc đi nhắc lại để Phật tử thấy rằng cái người tu của mình á, mục đích của mình là tu Phật, mục đích của mình là muốn đạt được được giải thoát, được thoát khổ. Và mục đích mình đi vào chùa không phải để tranh biện, để hơn thua, để thương ghét, để phân biệt, mà vào chùa để tìm cách giải thoát khổ đau cho mình và cho mọi người. Đó là lý tưởng của Phật giáo. Bây giờ cái phần thứ bảy thì Phật tử rằng, ngoại trừ cái phần tích cực á, phần thứ sáu á, thì cái người Phật tử á, khi mình không nói lời phân rẽ rồi á, mình phải tích cực hơn, tức là mình